Cũng ở trong lá thư này, một điều nữa mà tôi tách ra để chia sẻ với các anh chị, đó là nói đến hỏa ngục. Anh chị có nhớ trong cái thư không? 2-3 lần nói đến hỏa ngục. Cuộc sống khốn khó rồi sa ngã vấp phạm mà có thể hư mất linh hồn đời đời trong lửa hỏa ngục. Rồi lại một lần nữa nhắc lại, được sinh đã làm người hay chỉ là hư không đời đời, để khỏi phải lo âu khốn khổ và khỏi sợ phải rơi vào hỏa ngục. Nếu chúng ta có ý thức về hỏa ngục thì đó là điều tốt. Đó là điều tốt bởi vì nó giúp mình sống một cách có trách nhiệm. Có trách nhiệm bởi vì không phải tôi cứ muốn làm gì tôi làm, tôi buông thả làm sao cũng được, tôi làm hại ai cũng được miễn cho sướng cái thân của tôi. Nhưng mà ý thức rằng những hành động của mình sớm muộn gì cũng phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa toàn năng và công chính. Chính cái ý thức đó nó giúp cho chúng ta sống cuộc đời này với tinh thần trách nhiệm. Cho nên ý thức về hỏa ngục là điều tốt thôi. Nhưng ý thức về hỏa ngục thì khác với ám ảnh về hỏa ngục. Tôi không muốn các anh chị bị ám ảnh. Tưởng tượng coi cuộc sống của mình lúc nào cũng bị ám ảnh, Chúa đá mình xuống hỏa ngục, thì cuộc sống ấy làm sao mà vui được. Đầy sợ hãi, đầy âu lo, sao vui được. Nếu chúng ta bị ám ảnh như thế thì đôi khi coi chừng có thể là tâm bệnh. Ví dụ bệnh bối rối âu lo. Người bị bệnh bối rối đó thì không an tâm. Đi xưng tội cha này xong thấy không an tâm, lại đi xưng tội cha khác, lại vẫn không an tâm, lại đi xưng tội đức cha cho nó an tâm. Tôi đã từng kể cho các anh chị nghe đó. Có một lần tôi đã hỏi ngược lại người đi xưng tội, thế cái tội này cách đây đã 5 năm, vậy đã đi xưng chưa? Bảo dạ con xưng rồi. Bảo cha giải tội đã tha chưa? Bảo dạ tha rồi. Bảo đã tha rồi tại sao lại phải xưng lại? Bảo thưa thưa nhưng mà con không có an lòng. Tôi đoán được là một tâm hồn đạo đức nhưng đầy bối rối. Tôi đã phải nói rất mạnh, thôi nhá, lần này xưng tội và tin chắc chắn là Chúa tha cho mình. Nếu còn hồ nghi đó, thì tôi nói rất rõ như thế này, không phải lo lắng gì cả. Nếu phải xuống hỏa ngục vì cái tội này, tôi xuống thay cho. Với một người cứ bối rối như thế thì phải nói mạnh để an tâm. Chứ nếu không mình cứ bị giam hãm trong một cái âu lo có vẻ không tưởng. Thế cho nên tôi nói lại với các anh chị này, ý thức về hỏa ngục thì là điều tốt thôi. Nhưng mà ám ảnh thì khác. Chúa không muốn chúng ta bị ám ảnh. Không phải là mình buông thả, nhưng mà các anh chị và tôi đọc tin mừng, mình được mời gọi để nhìn vào Thánh Phêrô kia kìa. Đức Giáo Hoàng mới nhắc lại đây này, trong một bài người ta phỏng vấn, Đức Giáo Hoàng nhắc lại ông Thánh Phêrô đấy. Ông ấy phạm cái tội lực cực trọng ấy chứ không phải tội đùa đâu. Chối thầy mà 3 lần. Vậy mà Chúa Giêsu đặt làm Giáo Hoàng. Và hãy chiêm ngắm cái người mà chúng ta quen gọi là trộm lành đó, bên hữu Chúa đó. Ngay hôm nay, ngay giây phút này, anh ở trên thiên đàng với tôi. Mình phải chiêm ngắm những cái hình ảnh đó để thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của mình. Hỏa ngục chỉ xuất hiện khi nào mà lòng chúng ta đóng băng, đóng kín hoàn toàn, không chấp nhận để cho Chúa yêu thương mình. Còn bao lâu chúng ta đủ khiêm tốn, lạy Chúa, con phạm tội, con nhìn nhận tội lỗi của con xin Chúa tha thứ cho con. Bao lâu chúng ta đủ khiêm tốn như thế, tôi tin chắc là lòng thương xót của Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của chúng ta. Và Chúa muốn anh chị em và tôi sống đạo trong niềm vui, chứ không phải là sống nỗi âu lo sợ hãi như vậy. Cho nên phải nhắc lại một lần nữa, thì tôi cũng nhắc, ý thức thì khác, nhưng mà ám ảnh thì không có nên về hỏa ngục.